là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình Thời sự chiều nay phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Huyện Trấn Yên làm việc với Cục Kiểm soát Môi trường nhằm xây dựng đề án tổng thể bảo vệ môi trường tại địa phương đến năm 2023. Yên Bái hỗ trợ tủ sách cộng đồng cho 25 xã vùng dân tộc thiểu số. Tràn lan quảng cáo thẩm mỹ trên mạng xã hội. Tiếp đó là phản ánh công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, 9 tháng qua, trong 12 chỉ tiêu kinh tế xã hội thì có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Điển hình như 9 tháng qua, Yên Bái đã đón 1,5 triệu lượt khách du lịch, tăng trên 20% so với cùng kỳ năm 2022. Doanh thu từ hoạt động du lịch toàn tỉnh đạt gần 1.300 tỷ đồng, bằng 95% kế hoạch, tăng gần 45% so với cùng kỳ năm 2022. Hoạt động trở lại sau một thời gian dài liêu siêu vì đại dịch COVID-19, ngành du lịch Yên Bái đang có những phục hồi mạnh mẽ. Các địa phương đã tăng cường liên kết, xây dựng sản phẩm du lịch mới, chỉnh trang lại không gian tại các cơ sở lưu trú và khu điểm du lịch để thu hút du khách. Nhiều địa phương có thế mạnh về du lịch như Mù Căng Chải, Trạm Tấu, Nghĩa Lộ đã đồng loạt tổ chức các lễ hội, sự kiện nghệ thuật, du lịch thu hút du khách. Cùng với lĩnh vực du lịch, 11 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế xã hội có kết quả thống kê 9 tháng thực hiện ước đạt và vượt so với kịch bản tăng trưởng, tiêu biểu như kết quả trồng rừng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, tổng vốn đầu tư phát triển, tỷ lệ thành lập mới doanh nghiệp. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ trong 9 tháng năm 2023 vẫn còn hạn chế, cần có những biện pháp tích cực để khắc phục. Cụ thể, một số chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đạt thấp, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra, như số xã đạt chuẩn nông thôn mới, thu ngân sách nhà nước, chất lượng thu hút đầu tư vào tỉnh còn hạn chế, chất lượng giáo dục đào tạo không đồng đều, còn có sự chênh lệch giữa vùng thấp và vùng cao, giữa thành thị và nông thôn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh vẫn còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu 3 tháng cuối năm cần rà soát đánh giá lại những mục tiêu chưa đạt để tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt, phấn đấu đạt yêu cầu kế hoạch năm 2023 đề ra, tiếp tục thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá chiến lược, tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển xanh, hài hòa, bền vững, phù hợp với tiềm năng lợi thế của tỉnh, hướng tới xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân. Thường trực Huyện ủy Trấn Yên vừa có buổi làm việc với đoàn công tác của Cục Kiểm soát Ô nhiễm Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường về xây dựng đề án tổng thể bảo vệ môi trường trên địa bàn. Theo dự thảo đề án tổng thể bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Trấn Yên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, huyện Trấn Yên sẽ tập trung phân loại, thu gom, vận chuyển chất thải rắn trên địa bàn huyện đảm bảo theo quy định, phát triển nhân rộng các mô hình phân loại chất thải tại nguồn phát sinh, thu thập thông tin dữ liệu về các nguồn thải, khảo sát chi tiết và lấy mẫu các nguồn thải trên địa bàn. Đồng thời xây dựng bộ tiêu chí phân loại rác thải, xử lý tổng hợp và phân tích số liệu thu thập, điều tra, khảo sát và một số nội dung khác. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến liên quan đến việc xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường, tuyên truyền vận động hệ thống chính trị và nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng đề án bảo vệ môi trường phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Trấn Yên mong muốn Cục Kiểm soát Ô nhiễm Môi trường tiếp tục rà soát và hoàn thiện đề án để huyện sớm hoàn thành các tiêu chí trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt là những tiêu chí đang gặp khó khăn như thu thập thông tin dữ liệu về các nguồn thải, việc xử lý các rác thải sản xuất nông lâm nghiệp, cải thiện cảnh quan môi trường sống vùng nông thôn.
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Yên vừa tổ chức lễ phát động điểm tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023. Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 có chủ đề xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, giúp nâng cao nhận thức về năng lực tự học trong kỷ nguyên số, tăng cường trách nhiệm và huy động sự quan tâm, tham gia tích cực của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ, xây dựng cung ứng các kênh và công cụ học tập suốt đời đa dạng đáp ứng nhu cầu học tập của người dân. Đặc biệt là yêu cầu xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số, góp phần triển khai thành công phong trào thi đua, cả nước xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030. Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời là sự kiện quan trọng được tổ chức vào đầu tháng 10 hàng năm nhằm nâng cao nhận thức của các em học sinh cũng như các tầng lớp nhân dân về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.
Tại trường tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái, cũng vừa tổ chức điểm lễ phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 với chủ đề xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số. Trường Tiểu học Kim Đồng đã phát động với các nội dung tập trung vào thúc đẩy công tác tuyên truyền đến cộng đồng, phụ huynh học sinh thông qua các trang mạng xã hội về tầm quan trọng của chuyển đổi số trong cung ứng cơ hội học tập suốt đời cho học sinh theo chủ đề năm 2023. Tích cực ứng dụng chuyển đổi số trong triển khai các hoạt động dạy và học, hoạt động thư viện, khuyến khích giao lưu chia sẻ, tự học, tự đọc, tự nghiên cứu, góp phần xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số, xây dựng không gian đọc như tủ sách lớp học, thư viện thân thiện, xây dựng thư viện nhà trường hướng tới thư viện số, góp phần nuôi dưỡng thói quen và nhu cầu học tập thường xuyên, tiến bước xây dựng văn hóa học tập suốt đời cho thầy giáo, cô giáo, học sinh và mọi người. Tuần lễ học tập suốt đời sẽ tạo thêm động lực để mỗi cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường nâng cao nhận thức về lợi ích của hoạt động học tập và tham gia học tập suốt đời, biến học tập thành nhu cầu liên tục, thành phong trào trong mỗi lớp học, trong nhà trường và trong cộng đồng. Nhân dịp này, Hội khuyến học thành phố Yên Bái đã tặng 5 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho 5 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.
Nhằm góp phần hình thành thói quen đọc sách và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, đến hết tháng 9 năm 2023, Thư viện tỉnh Yên Bái đã bàn giao tủ sách cộng đồng cho 25 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Thư viện tỉnh đã lựa chọn 25 xã thuộc 4 huyện Lục Yên, Văn Chấn, Văn Yên, Mù Cang Chải đủ tiêu chí theo quyết định số 861 của Thủ tướng Chính phủ về duyệt danh sách các xã khu vực 3, khu vực 2, khu vực 1 thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 để tiến hành hỗ trợ xây dựng tủ sách cộng đồng. 25 tủ sách được hỗ trợ, mỗi tủ có kinh phí 30 triệu đồng gồm 2 giá sách, 173 tên sách với 376 bản sách. Việc hỗ trợ xây dựng các tủ sách cộng đồng cho các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh nhằm tăng cường khả năng tiếp cận thông tin cho đồng bào vùng sâu vùng xa, xây dựng môi trường văn hóa đọc chất lượng, hiệu quả.
Tại tỉnh Cao Bằng vừa diễn ra triển lãm mỹ thuật khu vực 3 Tây Bắc Việt Bắc lần thứ 28 năm 2023. Hội Mỹ thuật Việt Nam đã nhận được 431 ảnh tác phẩm của 309 tác giả đến từ 15 tỉnh trong khu vực gửi tham dự triển lãm. Hội đồng đã xét chọn được 210 tác phẩm của 185 tác giả để trưng bày tại triển lãm mỹ thuật khu vực 3 Tây Bắc Việt Bắc lần thứ 28/2023. Trong đó có 127 tác phẩm của 102 tác giả là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam và 83 tác phẩm của 83 tác giả là hội viên và cộng tác viên Hội Văn học Nghệ thuật địa phương. Tính Yên Bái có 17 tác phẩm của 15 tác giả tham dự triển lãm. Tác phẩm Một thoáng đảo chìm đá nam của tác giả Nguyễn Đình Thắng được tham dự giải thưởng của Hội Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam và được nhận giấy khen của ban tổ chức.
Thưa quý vị và các bạn, ngày nay nhu cầu làm đẹp của người dân ngày càng tăng cao. Nắm bắt xu thế đó, nhiều spa, cơ sở thẩm mỹ đã sử dụng các trang mạng xã hội để quảng bá các sản phẩm dịch vụ. Tuy nhiên trong số đó, không ít cơ sở thẩm mỹ kém chất lượng hoặc không được cấp phép vẫn ngang nhiên hoạt động khiến không ít các trường hợp vì muốn làm đẹp lại mất đi cái đẹp. Mục sở thị từng chi tiết, theo dõi được cả quá trình làm thủ thuật, xấu ở đâu, sự ở đó, từ chăm sóc da, phun xăm đến các dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn như nâng mũi, nâng ngực, tiêm chất làm đầy. Những clip quảng cáo như vậy ai cũng có thể dễ dàng bắt gặp trên các trang mạng xã hội như Facebook, TikTok. Chị Lê Diệu Linh ở phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái và chị Đinh Thị Hoàng Yến ở xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Thông tin về làm đẹp bây giờ tràn lan ở trên mạng rất là nhiều. Facebook, Zalo, thậm chí là số điện thoại của mình khi mình cũng không tìm hiểu nhưng mà vẫn có thể là bị gọi điện rồi là làm phiền rồi là mời đi đến trải nghiệm rất là nhiều.
Mà mọi người chỉ cần đi học về thì mọi người cũng có thể làm được, nhưng mà mình sợ là cái hậu quả về sau ấy, là kiểu cơ sở đấy là tự mọc ra và tự không được cấp phép ấy, thì mình không tin tưởng.
Giá giảm sâu, nhiều ưu đãi và rất nhiều dịch vụ làm đẹp được tung ra để lôi kéo khách hàng. Tuy nhiên, chứng thực cho tính chính xác của những quảng cáo này là rất khó và cũng đã có không ít các trường hợp phải chịu những biến chứng từ phẫu thuật thẩm mỹ kém chất lượng như mất máu, tụ máu, nhiễm trùng, sưng tấy. Nghiêm trọng hơn là tổn thương các cơ quan thần kinh nội tạng, ảnh hưởng tới tính mạng. Thạc sĩ bác sĩ Hồ Hữu Hóa, giám đốc điều hành Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 cho biết thêm.
Biến chứng nhẹ nhàng đơn giản nhất đầu tiên đó là cái tình trạng nhiễm trùng. Đó là chúng ta không thực hiện đầy đủ các cái quy trình kỹ thuật để làm cho khi thực hiện các thủ thuật ở trên khách hàng. Biến chứng thứ hai mà chúng ta có thể gặp đó là các biến chứng như biến chứng tắc mạch mà chúng ta hay gặp khi tiêm chất làm đầy, như tiêm filler là chất làm đầy, và tắc mạch nặng nề như tắc mạch ở nâng mũi chúng ta có thể gây tắc mạch và hoại tử mũi. Và ở đối với mắt thì chúng ta có thể gây tình trạng mù. Còn nặng hơn nữa là những trường hợp hút mỡ mà chúng ta có thể gây tình trạng ngộ độc các cái thuốc tê thì có thể dẫn đến tình trạng sốc và tử vong.
Theo Hội Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Việt Nam, mỗi năm nước ta có khoảng 250.000 người phẫu thuật thẩm mỹ, trong đó có khoảng 14% gặp biến chứng thẩm mỹ. Chị Nguyễn Hà Minh Châu, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói.
Mới gần đây nhất là mình gặp một bạn có biến chứng về cằm. bạn ấy tiêm cái chất làm đầy ấy, và nó gây phản ứng không mong muốn và nó gây sùi rồi là nó gây viêm nhiễm tại vùng thôi. Rất là đáng sợ.
Tại tỉnh Yên Bái không khó để có thể bắt gặp các spa, viện thẩm mỹ, nhưng theo Sở Y tế Yên Bái, trên địa bàn tỉnh chỉ có 4 trung tâm thẩm mỹ và bệnh viện được cấp phép hoạt động, gồm Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Y tế huyện Văn Yên, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 và Phòng khám Hồng Đức. Ngoài ra có 3 cơ sở thẩm mỹ không thuộc đơn vị cấp phép nhưng tự công bố. Theo quy định, chỉ các cơ sở thẩm mỹ có giấy phép hoạt động mới được thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ can thiệp vào cơ thể như tiêm, cắt mí, nâng mũi. Còn các cơ sở thẩm mỹ không giấy phép hoạt động chỉ được thực hiện các biện pháp làm đẹp không xâm lấn, không sử dụng thuốc tê dạng tiêm. Thạc sĩ bác sĩ Hồ Hữu Hóa, giám đốc điều hành Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 nói.
Có những cái thủ thuật mà bắt buộc phải có là người có trình độ y, là bác sĩ hoặc là kỹ thuật viên mới được phép thực hiện trên người. Thực hiện các thủ thuật đó trên người. Ví dụ như là chúng ta thực hiện cái việc tiêm truyền, hoặc là chúng ta thực hiện meso, bắt buộc phải là cán bộ y tế, chứ không phải là một chủ spa hoặc là các bạn được hướng dẫn học các kỹ thuật đó và thực hiện ở trên cơ thể người khách hàng của chúng ta.
Các spa, cơ sở thẩm mỹ mọc lên như nấm sau mưa và các quảng cáo qua mạng xã hội có tác động rất mạnh tới người dân. Tuy nhiên, việc quản lý lại rất khó khăn. Do vậy, mỗi người dân cần thận trọng trong việc lựa chọn dịch vụ làm đẹp để không rơi vào tình cảnh tiền mất tật mang. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ngày 3 tháng 10, nghị sĩ đảng tự do Greg Fergus đã được bầu làm chủ tịch Hạ viện thứ 38 của Canada. Ông Fergus đã vượt qua 3 đối thủ khác từ đảng Bảo thủ, đảng Dân chủ mới và đảng Xanh để giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu kín. Trước khi được bầu làm chủ tịch Hạ viện Canada, ông Fergus là thư ký nghị viện của Thủ tướng Justin Trudeau. Ông Fergus được bầu vào Hạ viện lần đầu tiên vào năm 2015 và đại diện cho vùng đô thị Hulme thuộc tỉnh Quebec. Ông cũng trở thành người da màu đầu tiên giữ vị trí chủ tịch Hạ viện Canada. Ông Kevin McCarthy vừa bị bãi nhiệm chức chủ tịch Hạ viện Mỹ sau một cuộc bỏ phiếu chưa từng có trong lịch sử. Đây là lần đầu tiên một chủ tịch Hạ viện Mỹ mất chức. Với kết quả 216 phiếu thuận và 210 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã bãi nhiệm chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy. Cuộc bỏ phiếu diễn ra sau khi Quốc hội Mỹ vừa thông qua một dự luật nhằm ngăn chặn chính phủ liên bang phải đóng cửa chỉ vài giờ trước thời hạn chót. Một số nghị sĩ cực hữu của Đảng Cộng hòa đã thể hiện sự tức giận khi ông McCarthy đã dựa vào phiếu bầu của Đảng Dân chủ để thông qua nghị quyết gia hạn tài trợ cho chính phủ hoạt động thêm 45 ngày. Cuộc bỏ phiếu bãi nhiệm ông McCarthy được tiến hành theo đề nghị của một nhóm nhỏ các nghị sĩ Cộng hòa cực hữu, dẫn đầu là nghị sĩ McGregor của bang Florida. Trong cuộc tranh cãi tại Hạ viện, ông McGregor cáo buộc ông McCarthy đã gây ra tình trạng hỗn loạn. Tuy nhiên, những nghị sĩ Cộng hòa ủng hộ ông McCarthy như ông Tim Cole cảnh báo Đảng Cộng hòa sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro khi loại bỏ ông McCarthy khỏi chức vụ. Cuối cùng, tại phiên bỏ phiếu, 8 nghị sĩ Cộng hòa cùng 208 thành viên Đảng Dân chủ đã quyết định bãi nhiệm chủ tịch Hạ viện. Chưa rõ ai là người sẽ kế nhiệm ông McCarthy. Tại Tây Ban Nha, nhà vua Philip VI đã giao nhiệm vụ cho thủ tướng tạm quyền Pedro Sanchez của Đảng Xã hội thành lập chính phủ kế nhiệm. Quyền thủ tướng Sanchez cho biết ông sẽ đàm phán với các đảng khác trong Quốc hội ngoại trừ đảng cực hữu VOX. Ông Sanchez khẳng định sẽ nỗ lực thành lập một chính phủ liên minh tiến bộ nhằm đảm bảo tính ổn định mà Tây Ban Nha cần có để tiếp tục thúc đẩy các chính sách. Nếu nỗ lực thành lập chính phủ thất bại, Tây Ban Nha sẽ phải tổ chức cuộc bầu cử mới để tháo gỡ bế tắc chính trị hiện nay. Các nhà lãnh đạo nhóm G7, các quốc gia đồng minh của Ukraine và những nước khác đã nhất trí về sự cần thiết phải tiếp tục hỗ trợ Kyiv đạt được một nền hòa bình công bằng và lâu dài. Ngày 3 tháng 10, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cuộc điện đàm với lãnh đạo các đồng minh chủ chốt là Anh, Canada, Đức, Italia, Nhật Bản, Ba Lan, Romania, những người đứng đầu EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Các nhà lãnh đạo cũng thảo luận về việc giúp Ukraine duy trì cơ sở năng lượng trong mùa đông và đối phó những thách thức do chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga gây ra. Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản cho biết Tokyo có kế hoạch tổ chức một hội nghị về tái thiết Ukraine vào đầu năm tới, đồng thời kêu gọi họ giúp Tổng thống Ukraine đạt được hòa bình dựa trên các cáo cuộc thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Hiroshima hồi tháng 5 vừa qua.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua trên cả nước liên tiếp xảy ra các vụ cháy khiến nhiều người thiệt mạng. Tại tỉnh Yên Bái, công tác phòng cháy chữa cháy được cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm và chỉ đạo triển khai các giải pháp phòng cháy chữa cháy nên đã hạn chế được nhiều vụ cháy xảy ra. Nhân ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy 4 tháng 10, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nỗ lực trong công tác phòng cháy chữa cháy của người dân Yên Bái qua phóng sự sau.
Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn cả nước xảy ra khoảng 1.000 vụ cháy, làm nhiều người chết và bị thương, thiệt hại tài sản hàng chục tỷ đồng. Trong đó đa số các vụ cháy xảy ra tại các hộ dân. Nguyên nhân chính dẫn tới cháy nổ chủ yếu là do sự cố hệ thống, thiết bị điện, bất cẩn khi sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt và do vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy. Đáng chú ý là vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội vào ngày 13 tháng 9 vừa qua khiến 56 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Hay trước đó, vào ngày 12 và 13 tháng 5 cũng đã liên tiếp xảy ra hai vụ cháy tại một gia đình ở Hà Đông khiến 4 người tử vong và cháy phòng trà tại thành phố Hạ Long làm 3 người tử vong. Tại Yên Bái, mặc dù từ đầu năm đến nay số vụ cháy nổ đã giảm so với cùng kỳ năm trước và không có thương vong về người, nhưng toàn tỉnh vẫn xảy ra 15 vụ cháy, gây thiệt hại gần 2,9 tỷ đồng. Chứng kiến và biết thông tin nhiều vụ việc thương tâm từ cháy nổ đã khiến nhiều người dân Yên Bái lo lắng. Ông Nguyễn Văn Thái, bí thư chi bộ tổ dân phố Hồng Thái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái nói:
Phải nói rằng là trong cái thời gian vừa qua, theo dõi trên truyền hình cũng như là báo chí, phải nói rằng là có rất nhiều cái vụ cháy thương tâm xảy ra và gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản của nhân dân. Và đây là một việc mà chúng tôi cho rằng là trong thời gian tới đây chúng ta phải phát động mạnh mẽ hơn nữa cho cái công tác phòng cháy chữa cháy, mà đặc biệt là mỗi gia đình cần phải có một cái bình để làm ít nhất là một bình để làm tốt cái công tác phòng cháy chữa cháy. Bởi vì trong cái tình hình hiện nay, nếu như chỉ một nhà cháy thôi mà một nhà chỉ có một bình thôi thì cũng chưa đủ để sử dụng. Mà khi đã có hỏa hoạn xảy ra thì chắc chắn là phải huy động tất cả các dân ở trong khu vực, trong tổ dân phố, thậm chí phải sử dụng các bình khác của các gia đình khác để dập cháy. Đây là một cái việc tôi cho rằng là hết sức quan trọng.
Việc lúng túng trong xử lý đám cháy khi mới phát sinh và thiếu kỹ năng thoát nạn là những nguyên nhân có thể dẫn tới thương vong về người khi cháy nổ xảy ra. Do vậy, một trong những giải pháp được cấp ủy chính quyền địa phương và lực lượng chức năng tích cực thực hiện là tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức cho người dân về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Trong đó, ngoài việc phổ biến các kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy, thì lực lượng phòng cháy chữa cháy còn chú trọng hướng dẫn người dân sử dụng các phương tiện chữa cháy và tham gia thực hành cứu nạn cứu hộ với tình huống giả định. Từ đầu năm đến nay, chỉ tính riêng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Yên Bái đã tổ chức trên 30 lớp tập huấn về phòng cháy chữa cháy với gần 2.600 lượt người tham gia. Anh Lê Cao Cường, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cho biết:
Năm nào cũng tổ chức công tác phòng cháy chữa cháy cơ sở. Riêng về phía cá nhân tôi thì tôi luôn nhận thức là việc phòng cháy chữa cháy luôn là cần thiết, và tôi cũng tham mưu cho ban lãnh đạo bệnh viện tổ chức tập huấn cho hàng năm cho các anh em trong đơn vị để nâng cao trách nhiệm tinh thần. Khi mà có sự vụ cháy thì tất cả anh em đều trong toàn viện đều biết và dập tắt đám cháy khi có, chỉ cần có một bùng phát hoặc là khi mà có những cái biểu hiện.
Mới đây, tại chợ Bến Đò, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, 50 tiểu thương đang kinh doanh tại chợ đã được thực hành chữa cháy bình ga, sử dụng bình cứu hỏa để dập tắt khai xăng và thực hành tham gia cứu nạn cứu hộ trong một tình huống giả định là đám cháy xảy ra tại một kiosk bán quần áo rồi cháy lan sang các kiosk liền kề. Nội dung cụ thể, thiết thực đã giúp các tiểu thương nâng cao nhận thức và ý thức trong công tác phòng cháy chữa cháy tại chợ cũng như tại gia đình. Một tiểu thương ở chợ Bến Đò, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái nói:
Được qua đợt tập huấn này, chúng tôi cũng nâng cao kỹ thuật và nhiều cách để xử lý có xảy ra cái gì, chúng tôi đã được trang bị rất đầy đủ, cụ thể là vào bình phòng cháy chữa cháy và những tình huống coi như là chuông báo động điện đầy đủ chúng tôi để thực hành, để có gì sự cố xảy ra chúng tôi còn xử lý, cảm thấy là rất yên tâm, nó không hoang mang. Nhiều khi là mình chưa được tập huấn thì chưa gì, nhưng hôm nay được tập huấn được cảm thấy được kỹ càng, mà cảm thấy nhầm nhuận hơn, cảm thấy yên tâm hơn.
Chợ Bến Đò, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái là chợ hạng 2 với khoảng 480 điểm kinh doanh, luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ, với nhiều mặt hàng có nguy cơ cháy nổ cao như quần áo, giày dép, hàng mã, hàng khô và nhiều thiết bị điện có công suất lớn. Chính vì thế, việc mỗi tiểu thương nâng cao ý thức, nhận thức trong công tác phòng cháy chữa cháy sẽ góp phần giảm thiểu nguy cơ cháy nổ. Ông Nguyễn Trung Đức, trưởng ban quản lý chợ thành phố Yên Bái cho biết:
Đây là một chợ đầu mối, cũng rất là nhiều những gian hàng và ngành hàng đa dạng phong phú. Xác định công tác phòng cháy chữa cháy của chợ là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Qua đó thì Ban Quản lý chợ Bến Đò đã tăng cường công tác tuyên truyền đối với tiểu thương hộ kinh doanh về công tác phòng cháy chữa cháy, đồng thời trang bị các phương tiện phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật để tăng cường công tác tuyên truyền cũng như thực hiện những kỹ năng phòng cháy. Ban Quản lý chợ đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PC07 Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Yên Bái tổ chức tập huấn kiến thức về phòng cháy chữa cháy và thực tập phương án phòng cháy và cứu nạn tại chợ Bến Đò. Qua đợt tập huấn lần này, nâng cao trách nhiệm của những người thực hiện làm công tác ban quản lý chợ cũng như tiểu thương hộ kinh doanh tại chợ Bến Đò trong công tác phòng cháy chữa cháy tại chợ.
Song song với công tác tuyên truyền phổ biến các kiến thức về phòng cháy chữa cháy, tỉnh Yên Bái còn đặc biệt chú trọng xây dựng các mô hình phòng cháy chữa cháy ở cơ sở với mục tiêu mỗi huyện, thị xã, thành phố thành lập ít nhất một mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy. Đến nay toàn tỉnh đã có gần 80 tổ liên gia phòng cháy chữa cháy vượt kế hoạch đề ra và có 140 điểm chữa cháy công cộng. Trong đó mỗi tổ liên gia có ít nhất 5 hộ gia đình liền kề, mỗi hộ lắp đặt một chuông báo cháy, hai nút ấn báo cháy ở các vị trí phù hợp, một bình chữa cháy xách tay và tối thiểu một dụng cụ phá rỡ. Các nút ấn chuông báo cháy của các hộ gia đình trong tổ liên gia được liên kết với nhau, bảo đảm khi ấn bất kể nút ấn nào thì toàn bộ chuông của các hộ gia đình cùng kêu nhằm báo cháy và huy động sự tham gia chữa cháy của các hộ trong tổ, góp phần kịp thời xử lý khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Các điểm chữa cháy công cộng được đặt tại các khu vực đông dân cư có nguy cơ cháy nổ cao, đường ngõ nhỏ xe chữa cháy khó tiếp cận. Với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền và xây dựng các mô hình phòng cháy chữa cháy ở cơ sở đã góp phần giúp tỉnh Yên Bái huy động sức mạnh của toàn dân cho công tác phòng chống cháy nổ, từ đó góp phần làm tốt công tác phòng ngừa ngay tại mỗi gia đình, đơn vị, doanh nghiệp. Chị Phạm Ngọc Tú, thành phố Yên Bái nói.
Hộ gia đình nhà tôi thì cũng là một hộ gia đình kinh doanh, nên là việc phòng cháy chữa cháy của chúng tôi rất là cơ sở, chú trọng mua các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy như là bình chữa cháy, và tất cả các phòng tầng ở phòng chủ ý là sẽ chuẩn bị những bình chữa cháy rất là tiện lợi để sử dụng này, với cả các vòi nước, hệ thống nước rất là đồng bộ để có xảy ra hỏa hoạn thì sẽ kịp thời để dập phòng cháy chữa cháy luôn.
Ông Cao Huy Điều, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Đạt Phương, huyện Trấn Yên cho biết.
Phòng cháy chữa cháy, lãnh đạo công ty chúng tôi coi đây là việc làm cần thiết và đây là để sự sống còn của công ty, đây vì là những cái tài sản của công ty rất là lớn, đầu tư rất là bài bản về cái công tác đầu tư máy móc thiết bị, nên chúng tôi coi việc phòng cháy chữa cháy là yếu tố hàng đầu để sản xuất kinh doanh, thì nó là sự sống còn của công ty nên chúng tôi phải đầu tư hệ thống phòng cháy chữa cháy đủ điều kiện để chữa cháy tại chỗ.
Tăng cường các giải pháp trong công tác phòng cháy chữa cháy, tỉnh Yên Bái còn thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh kết hợp nhà ở, khu vực dân cư, nơi có nguy cơ cháy nổ cao, các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng dẫn người dân cài đặt app báo cháy 114. Qua đó kịp thời phát hiện các vi phạm, hướng dẫn các đơn vị nâng cao hiệu quả hệ thống chữa cháy và phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng chữa cháy cơ sở. Thượng tá Nguyễn Xuân Nam, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công tỉnh Yên Bái cho biết.
Chúng tôi sẽ cử cán bộ, đã cử cán bộ xuống tận địa bàn từng tổ dân phố để tuyên truyền cái công tác phòng cháy chữa cháy, cụ thể hướng dẫn cho bà con từng cách sử dụng các bình chữa cháy tại chỗ, các phương tiện chữa cháy hiện có và các phương tiện chữa cháy thô sơ, ví dụ chỉ một cái khăn mặt hoặc một cái chăn dập nước là có thể loại trừ được cả đám cháy nhỏ. Và như các bạn đã biết là tất cả các đám cháy lớn thì xuất phát từ đám cháy nhỏ. Do vậy, chúng ta loại trừ được đám cháy nhỏ thì không có đám cháy lớn, mà không đám cháy lớn thì không thiệt hại về lớn về người và tài sản.
Ngày 4 tháng 10 năm 1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký lệnh công bố pháp lệnh quy định việc quản lý của nhà nước đối với công tác phòng cháy chữa cháy. Đây là một trong những pháp lệnh được ban hành sớm nhất của nhà nước ta, thể hiện được tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy. Để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với hoạt động phòng cháy và chữa cháy, Quốc hội khóa 10 đã thông qua luật phòng cháy chữa cháy, trong đó quy định rõ phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ Việt Nam. Điều đó càng khẳng định ý thức của mỗi người dân có vai trò quan trọng trong công tác phòng cháy chữa cháy và việc nắm vững các kỹ năng phòng cháy và thoát hiểm sẽ góp phần giảm thiểu các thiệt hại về người và tài sản khi có sự cố cháy nổ xảy ra.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, đêm qua và rạng sáng nay, sân cỏ Châu tiếp tục sôi động với các trận đấu trong khuôn khổ lượt trận thứ hai vòng bảng Champions League. Bayern Munich được đánh giá cao hơn rất nhiều nhưng Copenhagen lại tạo ra muôn vàn khó khăn cho ông lớn nước Đức. Tung ra đội hình mạnh với thiên hướng tấn công, Bayern Munich tự tin làm khách trên sân của Copenhagen. Tuy nhiên, đội bóng Đan Mạch đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của Bayern Munich và tạo ra muôn vàn khó khăn trong lớn của nước Đức. Suốt hiệp đấu đầu tiên, Bayern Munich bất lực trước hệ thống phòng ngự được tổ chức quá tốt của Copenhagen. Bất ngờ chưa dừng lại ở đó, đến phút 55, tiền vệ Lerager còn trong thủ lưới hùm sám. Nhưng trong gian khó, bản lĩnh của Bayern Munich mới được phát tiết. Phút 67, cầu thủ trẻ Musiala gỡ hòa cho nhà đương kim vô địch Bundesliga và đến phút 83, siêu dự bị Martinez ấn định bàn ngược sau ngoạn mục, giúp Bayern Munich duy trì ngôi đầu bảng A với 6 điểm tuyệt đối. Câu lạc bộ MU đang rất cần một chiến thắng để xua đi cuộc khủng hoảng hiện tại. Thế nhưng cơn ác mộng của Quỷ Đỏ thêm dài sau cuộc đụng độ Galatasaray. Áp lực phải thắng buộc MU dồn ép tấn công ngay từ sớm. Phút 17, pha lên bóng tốc độ và hiệu quả giúp Quỷ Đỏ có bàn mở tỷ số sau công của Haaland. Tuy nhiên, công làm thủ phá khiến MU nhanh chóng đánh rơi lợi thế dẫn bàn. Phút 23, Dalot bị Zaha đánh bại trong pha tranh chấp để cho tân binh Galatasaray gỡ hòa với cú đá cận thành. MU tiếp tục tấn công và có bàn thứ hai sau pha dốc bóng và dứt điểm sắc lẹm của Haaland ở phút 67. Vấn đề của MU là hàng thủ chơi quá tệ. Ngay phút 71, lỗ hổng mang tính hệ thống của MU giúp Galatasaray gỡ hòa, người dứt điểm thành bàn là Atukoglu. Chỉ 5 phút sau đó, sai lầm của thủ môn Onana khiến Casemiro buộc phải phạm lỗi và nhận thẻ vàng thứ hai rời sân, trong khi MU phải chịu quả penalty. Ngay cả khi Icardi sút hàng phạt đền thì ác mộng vẫn chưa dừng lại với Quỷ Đỏ. Phút 81, hàng thủ MU dâng quá cao và đã phải trả giá. Icardi dễ dàng đánh bại Onana, sửa sai cho quả penalty ít phút trước và bàn thắng của Icardi đã định đoạt kết quả 3-2 cho Galatasaray. Một đại diện khác của ngoại hạng Anh là Arsenal cũng đã bất ngờ thất bại 1-2 trước Lăng. Trận đấu được xem như chung kết ngược của giải ngoại hạng Anh giữa Luton Town và Burnley diễn ra căng thẳng, rượt đuổi kịch tính. Với tính chất quan trọng, hai đội chơi thận trọng, phải đến phút 45+2 tiền đạo Foster mới đưa đối khách vượt lên. Nhưng những diễn biến hấp dẫn chỉ đến khoảng thời gian cuối trận. Phút 84, Adebayor vừa gỡ hòa cho Luton Town thì ngay phút thứ 85, Bruno Larsen đưa đối khách vượt lên một lần nữa. Chiến thắng quan trọng này giúp Burnley thoát khỏi vị trí bét bảng và tiếp tục cuộc đua chủ hạng.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm mùng 4 ngày mùng 5 tháng 10 năm 2023. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, sáng có mù nhẹ, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 27-29 độ, nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 18-20 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, sáng có sương mù nhẹ, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Thành phố Yên Bái, trời ít mây, đêm không mưa, sáng có sương mù nhẹ, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 33-34 độ, nhiệt độ thấp nhất 23-24 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển, khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.